Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta cần phải có bảo hiểm xe để mà bảo vệ chúng ta trong trường hợp tai nạn xảy ra. Tùy vào từng trường hợp của mỗi người, có người mua xe mới thì họ muốn có toàn phần bảo hiểm. Tức là họ muốn có bảo hiểm, lỡ mà họ đụng người khác thì xe của họ được sửa. Nếu người khác đụng họ mà xe của họ không, người khác đụng họ mà cái người đó không có bảo hiểm thì xe của họ cũng được sửa. Còn cái trách nhiệm mà chúng ta phải mua bảo hiểm đó là để khi chúng ta gây ra tai nạn thì chúng ta phải bồi thường cái thương tích, bồi thường cái thiệt hại cho cái người đối phương. Và vì thế, khi chúng ta có bảo hiểm xe, hầu hết chúng ta đều phải hỏi những cái câu hỏi căn bản là nếu xe này mà bị đụng thì cái bảo vệ của tôi là thế nào? Nếu xe này lái mà người khác tôi gây ra tai nạn cho người khác thì cái bảo vệ của tôi là thế nào? Rồi chúng ta mua cái bảo vệ đó, mua cái số tiền bảo vệ đó tùy vào cái tình trạng trường hợp của mỗi người. Chúng ta phải mua ít nhất là 15.000 cho mỗi một cuộc tai nạn xảy ra hay 30.000 cho tổng số người bị thương tích trong một cuộc tai nạn. Rồi chúng ta phải biết rằng là nếu người bên đối phương họ không có bảo hiểm thì làm sao chúng ta được bồi thường cái thương tích mà cái tai nạn người này đã gây ra cho mình. Thì chúng ta mua cái phần nó gọi là uninsured motorist, tức là để bảo vệ cái tai nạn này, bảo vệ cái thương tích này bởi cái người không có bảo hiểm. Rồi chúng ta muốn mua thêm cái phần về bác sĩ đi chữa bệnh, chúng ta gọi đó là phần trả tiền cho y tế, medical pay. Tổng quát mà nói, chúng ta biết những cái việc này hết khi chúng ta đi mua bảo hiểm xe, bởi vì đó là cái trách nhiệm của cái người làm việc với những cái công ty bảo hiểm xe, và họ cần phải nói cho mình biết những cái lựa chọn, những cái phúc lợi, những cái gì đó chúng ta có thể có được trong cái khế ước này. Rồi chúng ta lái xe không nghĩ gì đến cái việc tai nạn, tại vì ai mong mỏi cái sự tai nạn đó nhỉ? Khi chúng ta lái xe ở trên đường, chúng ta phải chú trọng vào cái con đường chúng ta đi, cái nơi chúng ta đến. Chứ không phải là chúng ta cứ nói chuyện rồi chúng ta quay qua quay lại, rồi chúng ta mở cái radio, rồi chúng ta dùng cái điện thoại cầm tay. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng là dùng điện thoại cầm tay trong khi lái xe là một điều luật đã bị ngăn chặn và không được quyền làm việc đó nữa. Nhưng vẫn còn có rất là nhiều người rất là coi thường luật pháp, cầm điện thoại nói chuyện Khi chúng ta lái xe đó mà chúng ta thấy xe đằng trước đi chậm chậm là chúng ta biết hầu như là họ đang chú trọng đến một việc gì khác. Và cái việc gì khác đó là dùng điện thoại cầm tay. Điều luật nói rằng là chúng ta không được dùng điện thoại cầm tay trong khi chúng ta dùng xe, tức là lái xe, trừ khi cái điện thoại đó đã được phát họa, đã được gắn vào trong cái xe của mình và mình có thể nói chuyện hands-free, tức là không cầm cái điện thoại cầm tay đó để mà nói chuyện. Và khi chúng ta dùng nó trong cái thời gian lái xe, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Tại vì nếu chúng ta nói chuyện hay là chúng ta bị chi phối, bị phân tâm bởi cái số điện, bởi cái cú điện thoại đó, thì chúng ta cũng có thể gây ra tai nạn, hoặc là chúng ta cũng có thể rơi vào những cái tình trạng khó khăn đó. Một trong những cái điểm mà các cha, các người làm cha làm mẹ cần phải biết, mặc dù con mình lái xe có cái điện thoại trong, có cái feature, có cái việc gắn điện thoại trong cái xe đó, nhưng nếu con mình dưới 18 tuổi hay trẻ hơn là những người không được quyền dùng điện thoại trong xe, cho dù rằng là đó là cái phương cách dùng điện thoại không cầm trong tay. Mặc dù xe mình nó có cái sự gắn liền với cái điện thoại mà cái người lái xe dùng điện thoại không cần phải cầm trên tay, thì những người 18 tuổi hay trẻ hơn cũng không được làm việc đó. Ok? Đó là một điều tôi muốn nói. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây ngày hôm nay đó là xe của chúng ta là một trong những cái dụng cụ quan trọng với mình. Mình cần cái xe để mình đi làm đủ mọi việc. Ở Hoa Kỳ này mà không có cái xe là có nhiều người nói giống như mình bị cắt hai cái chân vậy, đúng không? Vì vậy chúng ta không nên coi thường cái việc bảo trì cái xe của mình và dùng cái xe của mình vào đúng chỗ đúng lúc. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến những việc tai nạn xe cộ xảy ra trong cái công việc và cuộc sống của chúng ta hàng ngày, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu mà một người bạn, một người quen, một người thân trong gia đình mượn xe của mình, chúng ta có bao giờ nghĩ đến đây chìa khóa đây lấy đi? Không bao giờ suy nghĩ gì hết. Cái việc đầu tiên chúng ta phải xem cái người mượn xe của mình là ai. Chúng ta phải biết rằng là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy nó mới gọi là tai nạn chứ, mới gọi là accident mà. Cho nên khi mình đưa xe cho người khác lái, thứ nhất mình phải tin tưởng ở cái người đó là ai. Mình phải biết cái người đó là ai. Và mình phải dặn họ là cái xe của mình có bảo hiểm như thế này, có đăng bại như thế này, và cái người đó có bằng lái xe có hiệu lực. Mà mình biết nếu vì tình bạn, nếu vì lo ngại thì không nên cho mượn xe. Và cái người mượn xe nếu cảm thấy bị va chạm tự ái thì không nên đi mượn xe. Tôi thấy rằng là đưa xe cho người khác mượn là một cái hành động bất cẩn, quá bất cẩn. Đưa xe cho người khác mượn là một cái hành động không nên làm. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến cuộc sống của chính mình. Khi mà cuộc sống của mình nó đang quá nhiều những vấn đề ngày hôm nay, cái việc cho mượn xe để gây ra tai nạn, đó là một cái việc chúng ta không nên có. Nhưng chúng ta quyết định bởi chính mình làm những cái việc này. Mình cần phải hỏi cái người mà mượn xe của mình đó, bằng lái của họ có hiệu lực hay không. Tuy nhiên là tôi nói đến những cái việc, những cái người mà chúng ta không có gọi là thân thiết cho lắm, hoặc là chúng ta không có ở những cái sự giao dịch hàng ngày nếu con tôi mượn xe thì lẽ dĩ nhiên tôi đưa xe của tôi cho con tôi mượn. Là vì tôi biết là con tôi có cái bằng lái, tôi biết con tôi lái xe rất là cẩn thận. Mặc dù là như vậy, không phải là con tôi lái xe cẩn thận là tôi không lo ngại là cháu nó lái xe trên đường sẽ không có tai nạn xảy ra, hay là cháu nó không gây ra tai nạn. Nhưng mà ít ra mình phải có những cái sự bảo vệ cần thiết, và mình phải biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra, và khi nó xảy ra thì chúng ta được bảo vệ như thế nào. Vậy thì khi cái người họ mượn xe mình chạy và gây ra tai nạn, nếu họ bị người khác đụng thì chúng ta cũng bị những cái phức tạp. Nhưng ít ra chúng ta không phải dùng cái bảo hiểm của mình để mà chữa trị những cái gì đã sai. Nhưng nếu cái người mượn cái xe mình gây ra tai nạn, vậy thì bảo hiểm của ai sẽ được đứng ra để mà bồi hoàn những cái phức tạp, những cái thiệt hại của những người khác hoặc là cho chính mình? Bảo hiểm cái xe là cái việc đầu tiên chúng ta dùng. Tức là nếu cái bảo hiểm xe không đủ thì chúng ta phải đi đến cái bảo hiểm của cái người lái cái xe nữa kìa. Ok? Và vì vậy, tổng quát cái sự làm việc là cái bảo hiểm xe nó đi theo cái xe. Và chúng ta biết nếu chúng ta là cái người có lỗi trong cái tai nạn này, mặc dù chúng ta không lái cái xe đó, nhưng cái người lái cái xe đó đã gây ra tai nạn, thì mình là cái người phải chịu những cái trách nhiệm đó, và mình là cái người sẽ phải chịu cái sự tăng giá của cái tiền bảo hiểm xe. Nội cái đó không, quý vị cũng phải rút cái chìa khóa lại và không cho ai mượn. Đừng nói chi quý vị đưa xe cho một cái người mà quý vị không biết. Dĩ nhiên tôi biết ở chuyện đó nó khó có thể xảy ra, nhưng quý vị có tin rằng là nó có xảy ra không? Và chúng ta có biết cái người mà lái cái xe mình đó là ai không? Họ đã có bao nhiêu cái vé phạt trong quá khứ? Họ đã lái xe như thế nào? Họ có bị uống rượu lái xe hay không? Vì vậy khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta tham khảo với luật sư để luật sư nói cho mình biết là mình cần phải làm gì. Và khi chúng ta có thương tích, chúng ta cần phải biết là cái việc thương tích của mình nó rất là nguy hiểm cho cái cuộc sống của mình nếu mình không chữa trị, đúng không? Có nhiều người nói rằng là thôi tôi không có bảo hiểm cho nên tôi không có muốn đi bác sĩ, vì nếu tôi đi bác sĩ thì tôi sẽ phải trả tiền. Đúng là như thế. Nhưng mà khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn xe, chúng ta biết cái việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta phải lấy tin tức của cái bên đối phương, đúng không? Chúng ta lấy bằng lái của họ, chúng ta lấy bảo hiểm xe của họ, chúng ta lấy băng đăng bạ xe của họ để biết rằng là họ có bảo hiểm hay không. Và mình có bảo hiểm thì mình biết, vì mình có cái phần mua medical pay đó. Nếu mình bị thương tích, mình cần phải lo cho cái sức khỏe của mình trước. Cái xe đó là một cái vật dụng, chúng ta sửa hay không sửa, chúng ta không có nói đến ngày hôm nay hay bây giờ. Chúng ta phải nói đến cái sức khỏe của mình trước. Mình phải đi bác sĩ. Mình phải làm sao để cái sức khỏe của mình nó được trở lại khi chưa bị đụng, khi chưa bị tai nạn. Điều khoản hình sự 550 của California nói rằng là một người đặt một cái hồ sơ claim là họ có tai nạn về xe cộ, mà là một cái việc làm lừa đảo, biết rằng là nó lừa đảo, thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến luật hình sự 550. Cái việc mà gọi là insurance fraud đó, tức là khai bảo hiểm gian lận đó, nó rất là nguy hiểm. Cái sự trừng trị của những cái việc này nó không phải là nhỏ, không phải là nhẹ. Và nhất là khi cái việc chúng ta làm đó, chúng ta biết là nó là một cái sự lừa đảo. Có những người thương tích thì cũng bị gọi là nhẹ thôi, phần mềm thôi. Nhưng mà rồi thì là họ khai đủ mọi thứ trong đó. Có những người dùng những cái phương tiện, những cái phương cách mà có thể làm cho những hãng bảo hiểm họ cho mình một cái loại bảo hiểm mà nó không tốn phí nhiều. Có những người làm một cái cuộc tai nạn giả để mà có thể được bồi thường. Những cái việc này nó sẽ đưa chúng ta đến một cái tội đại hình. Nó sẽ đưa chúng ta đến cái tội, một cái cuộc đi tù 5 năm. Và nó có thể đưa chúng ta đến một cái sự phạt vạ 50.000 đô la. Và vì vậy, khi chúng ta khai mà chúng ta bị tai nạn xe cộ á hả, hãng bảo hiểm của mình và bảo hiểm bên phía bên đối phương cũng vậy, đều có một cái trách nhiệm là phải điều tra cái sự tai nạn xe cộ đó, điều tra xem cái người lái xe đó tại sao lại lái cái xe này khi họ không có cái tên trên cái phiếu bảo hiểm mà cái người kia bảo hiểm cái xe. Và nếu cái người bảo hiểm cái xe đó từ chối là họ không có cho mượn cái xe này, hay từ chối là họ không có cho phép cái người này được lái xe của họ, thì hãng bảo hiểm của cái xe đó sẽ từ chối không bồi thường. Rồi bao nhiêu chuyện khác sẽ xảy ra. Những cái sự phạt vạ đó nó có thể đi đến cái số tiền không biết là như thế nào, vì chúng ta không biết rằng là cái sự mà gọi là thiệt hại của một cái người bị tai nạn xe cộ đó nó đến cỡ nào, đúng không? Vì vậy cái xe của mình không thể nào đưa cho một người khác lái. Và nhất là khi chúng ta quyết định sang sang tên cái xe này cho một người khác, tức là chúng ta quyết định bán cái xe này, thì chúng ta phải làm cái việc gì? Chúng ta phải sang tên xe cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra. Có nhiều người nói rằng là ô tôi không biết làm việc như thế này. Nếu quý vị không biết thì quý vị phải hỏi. Quý vị gọi điện thoại cho nha lộ vận, quý vị thắc mắc, quý vị hỏi. Lúc nào họ cũng có người để trả lời những cái câu hỏi của mình. Và ngày hôm nay cái việc sang nhượng này nó rất là dễ dàng ha, vì chúng ta có thể làm ở trên mạng lưới, hầu hết những cái việc làm chúng ta cần làm có thể làm ở trên mạng lưới. Vậy thì tại sao chúng ta không sang nhượng tên xe trước khi chúng ta quyết định đưa cái xe cho người khác? Bởi vì quý vị có biết khi quý vị đưa cái xe đó cho người khác, nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Cái người đó lái xe đi xuống dưới phố, họ đậu xe, rồi họ không trả cái tiền đậu xe, rồi họ vẽ cái vé 50 đồng. Cái vé 50 đồng đó nó gắn liền với cái xe quý vị, nó không gắn liền với cái người lái. Mình nhận được cái vé phạt ở trong ở ở ở nhà mình á, ủa tôi đâu có lái xe cái ngày này đâu, à thì ra tôi cho cái người này mượn, bây giờ mình đi kêu cái người đã trả tiền, thế là bạn bè không còn nữa rồi, thế là mình giận dữ người con của mình, tại sao con lái xe mà con đậu xe mà con không trả tiền đậu xe, tại con bận con vội đi chơi với bạn bè con, thôi mẹ trả giùm cho con, thôi bố thương con trả để cho con, bố mẹ trả cho con, lần sau nó lại tái lặp lại. Một lần thì không nói làm gì, nhưng mà cứ việc mà nó tái lặp lại mới là cái vấn đề cho chúng ta đấy. Ok, những cái này tôi nói rất là đơn giản nhưng mà nó xảy ra mỗi ngày và chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái việc này đâu. Cho đến khi nó xảy ra rồi, chúng ta phải cẩn trọng hơn khi chúng ta nói đến cái xe của mình. Ok, khi chúng ta chuyển từ một tiểu bang khác vào California này, chúng ta biết là chúng ta phải thay đổi cái chỗ ở của mình trên cái bảng lái xe của mình trong 10 ngày. Chúng ta bán xe, chúng ta đừng có đưa xe cho người khác cho đến khi giấy tờ sang nhượng hoàn thành. Giấy tờ sang nhượng hoàn thành rồi, cái người mua xe của mình họ có bảo hiểm hay không, đó không phải trách nhiệm của mình. Nhưng mà khi giấy tờ sang nhượng chưa hoàn thành, họ lái xe của mình, họ rơi vào những cái tình trạng khó khăn, đó là trách nhiệm của mình. Chứ còn cái việc mà nói, ô, tôi bán xe cho họ là tôi không cần biết chuyện gì xảy ra, hay là tôi đâu có biết, tôi thấy họ, họ mua xe xong thì họ có trách nhiệm, họ phải làm những giấy tờ này, không. Mình phải bảo vệ cái quyền lợi của mình, và mình phải làm cái tờ giấy báo cả chuyển nhượng và thả ra cái tờ cái trách nhiệm, tức là cái release of liability á. Cái release of liability. Mình có thể làm những cái việc này trên mạng, hay là mình có thể làm giấy tờ này đưa vào nha lộ vận, hoặc mình có thể làm giấy tờ này chuyển vào nha lộ vận. Và vì vậy khi chúng ta quyết định bán cái xe của mình đó, chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Cũng giống như khi chúng ta đưa xe mình cho người khác mượn đó, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Và khi chúng ta bán xe đó, quý vị có biết những cái chi phí mà chuyển nhượng cái số tiền, xin lỗi, những cái chi phí mà chuyển nhượng cái xe này cho cái người bán là những cái chi phí người mua, xin lỗi, cho người mua, đó là người mua phải trả. Rồi chúng ta phải giữ cái copy. Ồ, có nhiều người làm bây giờ ngày hôm nay, tại vì ở trên mạng đó nó quá dễ dàng đi. Có nhiều người làm những cái giấy tờ xong rồi thì là không có giữ lại cái copy. Tôi vẫn nói rằng là quý vị phải giữ cái bản sao của những gì quý vị nộp vào những văn phòng của chính phủ, không hẳn chỉ là giấy tờ sang nhượng của xe, mà là giấy tờ về di trú, là giấy tờ về hợp đồng, giấy tờ về cái việc gì đó mà quý vị làm, quý vị cần phải giữ cái copy. Quý vị phải có cái bản sao chứ. Mai mốt đây quý vị đâu có thể nào nhớ hết được những gì quý vị đã làm 5 ngày trước hay 3 ngày trước. Quý vị sẽ quên liền à. Không có cái bản sao, chúng ta khó mà có thể biết rằng là làm thế nào để nói ra những cái lời mà chúng ta đã nói hoặc là chúng ta không nói. Ok, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận trong những cái việc liên quan đến xe. Ok, khi chúng ta muốn làm chủ quyền cái xe, chúng ta phải biết là chúng ta là hai người đứng chung trong một cái chủ quyền như thế nào. Một là chúng ta là người đứng chung, nếu có chuyện gì xảy ra thì cái xe là của mình. Hoặc là chúng ta đứng chung, nhưng mà phần anh giữ, phần tôi giữ. Vì vậy khi chúng ta nghĩ đến những vấn đề liên quan đến xe, chúng ta phải nghĩ đến bảo hiểm xe, chúng ta phải nghĩ đến việc sang nhượng giấy tờ xe, chúng ta phải nghĩ đến những cái việc mà nó liên quan đến cái xe của mình. Vì đó là một trong những cái vật dụng cần thiết nhất trong cuộc sống của mình. Nếu mà mình không bảo vệ cái xe đó thì chúng ta coi như không có thể nào đi đến những nơi chúng ta muốn trong một cái tốc độ chúng ta cần. Vì nếu chúng ta đi xe của Tổng thống Donald Trump cung cấp cho mình thì mình rất là tốt, vì mình đã giúp đỡ cho cái môi trường nó bớt khói, bớt gây nhiễm. Nhưng cơ mà chúng ta phải chờ biết bao nhiêu thời gian. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề xe, chúng ta biết là nếu cái xe này nó rơi vào tình trạng tai nạn, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ hướng dẫn cho mình. Nếu cái việc cần là họ bảo vệ cái quyền lợi của mình trong những vấn đề về tai nạn xe, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Văn phòng chúng tôi ở ngay trên mặt tiền đường Center và ở cạnh tiệm Center Nail Supply. Và quý vị sẽ thấy ở trên đường Center có một cái bảng rất là lớn Center Nail Supply, và chúng tôi ở ngay bên cạnh. Chúng tôi không có cái suite, tại vì những văn phòng ở cái building này đều là có cái số địa chỉ riêng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, hợp đồng, về luật tài sản, những vấn đề về tai nạn xe, tai nạn đi bộ trong shopping, nếu quý vị có những thắc mắc tai nạn về con thú vật cắn ha, nhất là chó cắn, rồi quý vị có những vấn đề về luật hình sự, quý vị biết luật sư Kohler là một luật sư đã làm ở quận hạn này gần 40 năm rồi, ông ta làm rất là nhiều những vấn đề về những khía cạnh của hình sự. Ông ta có thể giúp cho chúng ta để giải quyết những vấn đề liên quan đến hình sự. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tới ngày hôm nay. Xin kính chúc và mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thư.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thư. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc quý thính giả sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.